là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh Văn Yên tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Tiếp đó là ghi nhận thành phố Yên Bái làm tốt công tác đối thoại để giải phóng mặt bằng cho các công trình xây dựng. Cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu vừa tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ quý 1 triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2022. Thực hiện chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, huyện Trạm Tấu được giao 38 chỉ tiêu, trong đó có 10 chỉ tiêu huyện Trạm Tấu xây dựng cao hơn. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp trong phát triển kinh tế xã hội, nhất là thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, nên đến hết quý 1, huyện Trạm Tấu có 11 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch trở lên, trong đó đã gieo cấy 1.570 hectare lúa xuân đạt 100%, chỉ đạo nhân dân trồng 2.300 hectare ngô xuân đạt 100% kế hoạch, trồng 320 hectare khoai sọ, thu ngân sách đạt gần 24 tỷ đồng, thành lập 25 tổ hợp tác, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh quốc phòng đảm bảo. Trong quý 2, huyện Trạm Tấu sẽ tập trung huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh phát triển kinh tế xã hội, chăm sóc tốt các diện tích cây lương thực có hạt, cây trồng đặc trưng, tiếp tục đẩy mạnh chăn nuôi theo hướng bán chăn thả, khuyến khích phát triển chăn nuôi trang trại, tạo ra sản phẩm để liên kết với các hợp tác xã, các tổ chức cá nhân trong và ngoài huyện tiêu thụ sản phẩm, ưu tiên các nguồn lực để thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm và các chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh thu ngân sách, tăng cường quảng bá xúc tiến thương mại và du lịch, đưa du lịch thành ngành kinh tế thế mạnh của huyện. Tiếp tục làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng, quản lý bảo vệ rừng, tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhất là việc tiêm phòng vaccine cho các đối tượng, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tạo việc làm mới cho lao động và mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
Sở Thông tin và Truyền thông vừa phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Yên Bái mở lớp bồi dưỡng về nhận thức quản lý điều hành trong hoạt động chuyển đổi số, dành cho lãnh đạo các sở ban ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cùng lãnh đạo các huyện thị thành phố trong tỉnh. Theo đó, trong thời gian một ngày, 74 học viên là lãnh đạo các sở ban ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cùng lãnh đạo các huyện thị thành phố trong tỉnh được tiếp thu các kiến thức về chuyển đổi số, tin học, sự cần thiết của chuyển đổi số, sự khác nhau giữa chuyển đổi số và tin học và khoa học công nghệ. Cùng với đó, các học viên được tìm hiểu về sự cần thiết của việc chuyển đổi số cùng những khó khăn, thách thức, sự cần thiết chuyển đổi số, cách thức chuyển đổi số và vai trò của nhà lãnh đạo trong quản lý chuyển đổi số, các yếu tố cần thiết trong quá trình chuyển đổi số như thời điểm, chiến lược và hạ tầng, môi trường, đối tượng, kinh phí chuyển đổi. Với những kiến thức được tập huấn này sẽ giúp cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo các sở ban ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cùng lãnh đạo các huyện thị thành phố trong tỉnh có cái nhìn tổng quan cũng như có sự quản lý tốt về công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.
Thị trấn Nông trường Liên Sơn vừa tổ chức khai mạc huấn luyện cho lực lượng dân quân năm 2022. Đây là đơn vị được Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Chấn chọn huấn luyện điểm để các xã thị trấn trên địa bàn huyện tham quan học tập. Để công tác huấn luyện đạt kết quả cao, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Chấn đã hướng dẫn Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Nông trường Liên Sơn chuẩn bị tốt các điều kiện về giáo án, thao trường bãi tập, dụng cụ huấn luyện, tiếp tục thực hiện phương châm huấn luyện thiết thực cơ bản, thiết thực chất lượng. Huấn luyện đồng bộ sát với nhiệm vụ địa bàn hoạt động của đơn vị, sát với tình huống, phương án chiến đấu nhằm nâng cao sức chiến đấu cho lực lượng dân quân. Thông qua đợt huấn luyện này nhằm trang bị cho lực lượng dân quân thị trấn những nội dung về chính trị quân sự, nâng cao bản lĩnh chính trị, thành thạo kỹ thuật chiến đấu, khả năng vận dụng thành thục các phương án, khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu cao, xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra ở cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Qua đó rút kinh nghiệm tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện huấn luyện cho lực lượng dân quân trong toàn huyện chất lượng sát với thực tế.
Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trong toàn tỉnh đã làm tốt công tác vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững. Hội phụ nữ các cấp đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn sản xuất kinh doanh. Riêng trong quý 1 năm 2022, quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển đã giải ngân trên 2 tỷ đồng cho 200 hội viên phụ nữ được vay phát triển kinh tế. Ngoài ra, các cấp hội đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên và tặng quà các gia đình chính sách, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, các tân binh lên đường nhập ngũ với tổng trị giá trên 1,5 tỷ đồng. Các cấp hội cũng thường xuyên tuyên truyền vận động phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, giá thức ăn chăn nuôi liên tục điều chỉnh tăng cao, tạo thành những đợt bão giá tác động lớn đến hoạt động chăn nuôi. Ngành chăn nuôi vốn chịu nhiều rủi ro thì nay đứng trước những đợt tăng giá thức ăn chăn nuôi, người chăn nuôi không tránh khỏi thua lỗ. Phản ánh của phóng viên thời sự tại huyện Yên Bình. Vài tháng trở lại đây, anh Nguyễn Văn Điểm, thị trấn Yên Bình liên tục nhận được thông báo tăng giá của các đại lý thức ăn chăn nuôi. Chỉ trong 2 tháng, có một đại lý đã tăng 3 lần liên tiếp, mỗi lần tăng từ 300-400 đồng kg. Trước giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, anh Điểm không khỏi lo lắng vì đàn lợn sắp xuất bán có nguy cơ bị thua lỗ nặng. Có thời điểm, gia đình anh Điểm nuôi đến 150 con lợn thịt và lợn nái. Vài năm gần đây, nuôi lợn liên tục bị thua lỗ nên gia đình anh chỉ nuôi khoảng 50 con, nhưng giá cám tăng mạnh khiến anh càng nuôi càng lỗ vốn. Anh Trần Văn Điểm, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói.
Giá cám chăn nuôi là tăng theo chu kỳ của hàng tháng một. Ví dụ như cái tháng này là tăng 2 lần. Giá cám giờ tăng là quá cao so với người chăn nuôi đã đang thua lỗ.
Từ năm 2021 đến nay, giá thức ăn chăn nuôi điều chỉnh tăng tới 10 lần. Từ tháng 2 đến tháng 4 năm nay, cứ nửa tháng lại có đợt điều chỉnh giá với mức tăng khoảng 1.000 đồng 1 kg, đẩy mức giá cám các loại hiện nay lên 14.000 đồng 1 kg. Nguyên nhân giá thức ăn chăn nuôi tăng là do nguyên liệu nhập khẩu cho sản xuất tăng cao. Đặc biệt, cuộc khủng hoảng giữa Nga và Ukraine đang tác động lớn đến giá ngô và lúa mì trên thị trường thế giới và Việt Nam. Cùng với đó, tác động của dịch COVID-19, chi phí vận tải do xăng dầu tăng giá kéo theo giá thức ăn chăn nuôi tăng chóng mặt. Nếu xuất bán một con lợn khoảng 1 tạ, người dân lỗ khoảng 500.000 đồng, sau khi trừ chi phí, còn chưa tính đến yếu tố rủi ro dịch bệnh. Ông Phạm Quang Đồng, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình chia sẻ.
Người nông dân thì chủ yếu là sống dựa vào cái nghề chăn nuôi là chính thôi, nhưng mà hiện nay giá thức ăn chăn nuôi tăng cao này thì cái người nông dân thì cũng không thể nào coi như vậy là dựa vào cái nghề chăn nuôi của mình được, mà phải thu hẹp cái quy mô sản xuất là giảm thiểu cái thua lỗ đi. Chứ còn bây giờ nếu như mà với tốc độ cả thức ăn như chăn nuôi như này mà tăng như này thì coi như vậy là càng mở rộng sản xuất thì càng lỗ.
Hiện nay huyện Yên Bình có trên 7.000 hộ chăn nuôi gia súc gia cầm, trong đó có trên 400 hộ chăn nuôi với quy mô trang trại vừa và nhỏ, 4 hợp tác xã chăn nuôi. Đến nay tổng đàn gia súc chính đạt trên 120.000 con, gia cầm 750.000 con. Trước tình hình giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, để ổn định đàn vật nuôi phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, huyện Yên Bình đã chủ động nắm bắt tình hình, tìm cách tháo gỡ khó khăn cho người dân, đồng thời quan tâm áp dụng khoa học kỹ thuật, đảm bảo an toàn sinh học cho các cơ sở chăn nuôi. Ông Hoàng Trung Kiên, Phó trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Yên Bình nói.
Đối với các hộ mà có điều kiện về sử dụng các cái phụ phẩm nông nghiệp, khuyến cáo bà con là chúng ta có thể sử dụng để giảm bớt cái chi phí đầu vào. Tuy nhiên thì trong cái quá trình sử dụng thì chúng ta cần phải khi mà chúng ta cần thu gom và chúng ta phải cần nấu chín trước khi mà sử dụng để đảm bảo là tiêu diệt tất cả các cái mầm bệnh mà có thể là gây hại cho cái đàn gia súc gia cầm của gia đình.
Trước những đợt bão giá thức ăn, trong khi chờ đợi các giải pháp chiến lược của ngành chức năng nhằm ổn định giá cả thị trường, thì trước mắt người nông dân cũng cần linh hoạt chủ động trong xây dựng, phát triển quy mô, cơ cấu chăn nuôi phù hợp. Theo hướng tăng chăn nuôi gia súc cỏ. Xin lỗi, theo hướng tăng chăn nuôi gia súc ăn cỏ, tận dụng các loại phụ phẩm trồng trọt, phụ phẩm chế biến nhằm giảm bớt lượng thức ăn công nghiệp.
Từ ngày 21 tháng 5 tới đây, thay vì phải đến công an cấp huyện, cấp tỉnh đăng ký cấp biển số cho mô tô, xe máy, xe đạp điện, người dân có thể đến trụ sở công an xã để đăng ký. Theo đó, Bộ Công an trao quyền cho công an cấp xã, thị trấn đăng ký cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện cho người dân có nơi thường trú hoặc tổ chức có trụ sở tại địa phương mình, đồng thời có trách nhiệm thu hồi giấy chứng nhận đăng ký biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của các cơ quan tổ chức cá nhân. Việc Bộ Công an sửa đổi các quy định về điều kiện cấp biển số phương tiện, đặc biệt là đối với xe mô tô, xe gắn máy là phục vụ cho cải cách hành chính. Tuy nhiên, điều kiện để cấp xã thực hiện đăng ký và cấp biển số xe gắn máy là trong 3 năm liền kề gần nhất địa phương có số lượng đăng ký mới từ 250 xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện trở lên trong 1 năm.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch bệnh COVID-19, ngay trong những tháng đầu năm 2022, huyện Văn Yên đã đưa ra nhiều giải pháp để vừa phục hồi sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh. Nhờ đó, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện đã tăng trưởng trên 13% so với cùng kỳ năm trước.
Hiện nay trên địa bàn huyện Văn Yên có 246 doanh nghiệp, hợp tác xã duy trì hoạt động hiệu quả, 12 doanh nghiệp, hợp tác xã tạm ngừng hoạt động. Trước khó khăn chung của nền kinh tế cũng như ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, chi phí vận chuyển, chi phí sản xuất đều tăng, hàng hóa tiêu thụ chậm, huyện Văn Yên đã triển khai các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn. Trong đó, Ủy ban nhân dân huyện đã chủ động thành lập tổ tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hai đội phản ứng nhanh. Trong đó, mỗi thành viên của tổ trực tiếp phụ trách từ 10 đến 20 doanh nghiệp, hợp tác xã để kịp thời nắm bắt thông tin vướng mắc và báo cáo cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. thành lập ban quản trị và biên tập, tổ giúp việc ban quản trị và biên tập trang chợ thương mại điện tử Văn Yên, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia vào sàn giao dịch điện tử, thúc đẩy việc tiêu thụ hàng hóa. Đồng chí Lưu Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên nói:
Năm 2022 thì huyện Văn Yên xây dựng kế hoạch phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp đạt 1.405 tỷ đồng. Có thể nói thì năm 2022 huyện vẫn xác định là sẽ có những cái khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra. Tuy nhiên thì cũng đã bằng những cái kinh nghiệm đấy, trong những năm qua trong cái công tác phòng chống dịch cũng như cái công tác chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội thì ngay từ đầu năm Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên cũng đã xây dựng cũng đề ra một loạt những cái nhiệm vụ giải pháp để làm sao mà triển khai thực hiện tốt cái nhiệm vụ năm 2022. Đấy, cụ thể đấy, như là huyện cũng sẽ là tiếp tục là đẩy mạnh cái hoạt động tư vấn giúp đỡ doanh nghiệp đấy, thường xuyên tiếp cận đấy, cũng như là kiểm tra đấy, cũng như là nắm bắt những cái khó khăn của doanh nghiệp để kịp thời giải quyết cho những cái doanh nghiệp những cái khó khăn cho doanh nghiệp đấy, để doanh nghiệp ổn định sản xuất đấy, đặc biệt là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đấy, rút gọn thời gian các khâu quy trình để cho doanh nghiệp thuận tiện hơn trong các cái việc tiếp cận thủ tục hành chính, rồi là tuyên truyền đấy, phổ biến những cái chủ trương cũng như là những cái chính sách, những cái ưu đãi đối với doanh nghiệp cũng như là những cái hỗ trợ trong cái điều kiện dịch bệnh của trung ương, của tỉnh đến với doanh nghiệp đấy, để doanh nghiệp tiếp cận các gói hỗ trợ đấy, để trang trải một phần những cái khó khăn, kịp thời ổn định sản xuất. Bên cạnh những cái hoạt động mà chỉ đạo phát triển sản xuất cũng như cái tháo gỡ khó khăn giúp cho doanh nghiệp thì cái công tác mà đảm bảo cái công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đấy, trong cái việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì cũng được Ủy ban nhân dân đặc biệt quan tâm.
Quý 1 năm 2022, tổ tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, hợp tác xã đã tích cực bám sát hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, phát hiện sớm các khó khăn vướng mắc cũng như tổng hợp và truyền tải tới các cơ quan chức năng tư vấn tháo gỡ cho các đơn vị, đồng thời triển khai các chính sách hỗ trợ giúp đỡ vay vốn lãi suất thấp, có giải pháp giãn nợ, miễn thuế cho các đơn vị chịu tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, hỗ trợ giúp đỡ trong việc cấp đất để mở rộng nhà xưởng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và việc tiêu thụ thông thương hàng hóa cũng như các thủ tục hành chính. Ông Nguyễn Văn Nam, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Zuma Yên Bái tại xã Xuân Ái, huyện Văn Yên nói:
Đối phó với đại dịch hay không COVID-19 ấy thì là chúng tôi cũng hiện tại cũng chưa gặp phải cái rào cản hoặc là cái mức độ khó khăn mà để phải đình trệ vấn đề sản xuất cũng như là khó khăn trong vấn đề sản xuất. Chúng tôi cũng sẽ đang giữ vững cái mức độ tăng trưởng của doanh nghiệp cũng như là từng cá nhân sản xuất trong công ty.
Với sự đồng hành sát cánh của chính quyền huyện Văn Yên, các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn đã xây dựng kịch bản chủ động thích ứng trong điều kiện tình hình mới, tích cực đổi mới cách thức tiếp cận tìm kiếm thị trường, giữ chân người lao động, quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng cường đầu tư, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, nâng cao chất lượng, đổi mới mẫu mã sản phẩm để đảm bảo doanh thu và tạo việc làm ổn định cho người lao động. Ông Trần Văn Kiên, Giám đốc Hợp tác xã Công Tâm, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên nói:
2022 thì là trước tình hình diễn biến dịch bệnh thì cũng có thể là nó bỏ khúc như thị trường là cũng sẽ có nhiều cái biến động phức tạp, nhưng mà đối với hợp tác xã cũng đã xây dựng cho mình một cái kế hoạch sản xuất riêng cho mình để giữ được cái duy trì được cái sản xuất và cũng như là duy trì được cái tạo được làm cho người lao động. Với sự tạo điều kiện của chính quyền địa phương cũng như là cái kế hoạch sản xuất kinh doanh của hợp tác xã thì cũng đã duy trì cái mức tăng trưởng về doanh thu cũng như là ổn định về cái sản xuất và tạo việc làm thường xuyên cho từ 25 đến 30 lao động tại địa phương và có cái thu nhập ổn định từ 6 đến 7 triệu người trên tháng.
Với những giải pháp đồng bộ linh hoạt hiệu quả, hết tháng 3 giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của Văn Yên đạt gần 342 tỷ đồng, tăng trên 13% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu hàng hóa trực tiếp đạt 1,669 triệu đô la, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước, tạo tiền đề quan trọng để huyện hoàn thành kế hoạch đã đề ra.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác giải phóng mặt bằng là một trong những nhiệm vụ quan trọng để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình dự án, đặc biệt là những dự án trọng điểm. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố Yên Bái đã tăng cường chỉ đạo, làm tốt công tác đối thoại với nhân dân để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho từng dự án, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Gia đình ông Lê Văn Sổ, thôn Châu Giang, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái hiện chấp thuận với phương án bàn giao hơn 5.000 m2 đất cho nhà nước. Ông Sổ cho biết, cũng như các hộ trong diện thu hồi đất, sau khi được nghe công khai quyết định thu hồi đất, đơn giá đền bù, phương án tái định cư rõ ràng, nên các gia đình đều đồng thuận và mong muốn dự án sớm hoàn thành đúng tiến độ để người dân được hưởng lợi và đời sống ngày càng phát triển. Ông Lê Văn Sổ, thôn Châu Giang, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết.
Tôi cũng nhất trí về cái chủ trương của tỉnh để phát triển đời sống cho tỉnh mình. Thì gia đình cũng rất là hưởng ứng, đề nghị tỉnh làm sao nâng cho bà con. Đấy. Nâng một chút chứ giờ cái giá đất thì thực tế là quá rẻ, mà đi chỗ khác thì chúng tôi mua giờ nó lấy nền nhà cũng nó quá, nó cái giá lại giá phải chăng cơ. Đấy. Bây giờ bà con trong này giờ gom góp được tí tiền đi mua cái nền nhà nó chẳng gần hết rồi. Thế còn đâu mà phát triển được thì đề nghị tỉnh làm sao rồi. Báo cáo với các doanh nghiệp làm sao để hỗ trợ bà con.
Để làm tốt công tác giải phóng mặt bằng theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, cấp ủy chính quyền các xã phường trên địa bàn đã huy động cán bộ chuyên môn, đoàn thể, cán bộ thôn nắm chắc về thông tin dự án, tầm quan trọng ý nghĩa của từng dự án, cũng như chủ trương chính sách trong bồi thường, giải phóng mặt bằng để tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn, vận động các hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng đồng thuận sớm bàn giao mặt bằng để thực hiện các dự án. Nhiều cuộc họp đối thoại giải thích với nhân dân đã được tổ chức, thậm chí cán bộ hội đồng giải phóng mặt bằng thành phố và những người đứng đầu xã đã trực tiếp gặp gỡ người dân để tuyên truyền vận động về các cơ chế chính sách liên quan tới công tác giải phóng mặt bằng, từ đó nắm bắt những tâm tư nguyện vọng của nhân dân cũng như kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp xây dựng trái phép trong vùng quy hoạch. Ông Bùi Ngọc Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết.
Chỉ đạo các cán bộ công chức, các đoàn thể quan tâm trong cái vấn đề giải phóng mặt bằng. Đảng ủy cũng đã thành lập cái tổ tuyên truyền vận động về cơ chế chính sách đối với công tác giải phóng mặt bằng. Về phía chính quyền địa phương thì chúng tôi thứ nhất là chúng tôi đã thành lập hai tổ kiểm tra để kịp thời xử lý những cái trường hợp mà xây dựng trái phép trong vùng quy hoạch. Cái thứ hai cũng là căn cứ vào cái tình hình thực tế thì chúng tôi đã tổ chức tham mưu cho đảng ủy tổ chức một cái hội nghị đối thoại đối với lại nhân dân, đặc biệt là những hộ dân mà trong cái diện phải thu hồi giải phóng mặt bằng. Thì qua cái hội nghị đó thì chúng tôi cũng đã kịp thời nắm bắt cái tâm tư, cái nguyện vọng của người dân, đặc biệt là những cái đề xuất kiến nghị của người dân trong thời gian tới. Thì đây cũng là một cái căn cứ để anh em chúng tôi trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ thì sẽ có cái để đảm bảo được cái quyền lợi của người dân.
Chia sẻ về những giải pháp trong công tác đối thoại với nhân dân, ông Trần Ngọc Giang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Giới Viên, thành phố Yên Bái nói.
Đối với công tác giải phóng mặt bằng của địa phương xã Giới Viên thì về Mặt trận Tổ quốc nói riêng và khối Mặt trận Tổ quốc nói chung thì luôn nghiên cứu các tài liệu về luật đất đai, về các cái nội dung mới, các quy định mới của luật đất đai để truyền tải đến nhân dân. Trong đó là triển khai đến các chi bộ, triển khai đến ban tác mặt trận và người uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt cái chính sách giải phóng mặt bằng theo các quy định của tỉnh, thành phố đề ra. Đối với hộ vướng mắc trong diện giải phóng mặt bằng thì về Mặt trận Tổ quốc hoặc khối thì liên quan đến đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị xã hội, ví dụ như phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh thì sẽ phối hợp để đến tận gia đình, nắm bắt cái tâm tư nguyện vọng, xem là cái nội dung nguyện vọng tại sao người ta là chưa chấp hành chủ trương. Từ đó là có định hướng, tham mưu, phối hợp để thực hiện công tác tuyên truyền vận động và tham mưu với các cấp, các ngành để có cái phương pháp giải quyết.
Năm 2022, thành phố Yên Bái tập trung lãnh đạo chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng ban, đơn vị, các xã phường với các chủ đầu tư, kịp thời tham mưu báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng cho phù hợp với thực tế.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Yên Bái hiện có nhiều loại cây dược liệu quý để phục vụ cho công tác khám và điều trị người bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền. Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị cây dược liệu, Thời gian qua, Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Yên Bái đã xây dựng thành công 3 chuỗi giá trị cây dược liệu, lập hồ sơ đề nghị công nhận các bài thuốc gia truyền, thúc đẩy kinh doanh các bài thuốc nam tiềm năng, từ đó góp phần bảo tồn và phát triển chuỗi giá trị cây dược liệu của tỉnh. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Bà Hà Thị Thoa, thôn Cốc Quân, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, là người thứ 5 trong gia đình đang duy trì nghề bốc thuốc nam. Để có nguồn dược liệu ổn định, bà Thoa phải dành nhiều diện tích đất của gia đình để trồng và bảo tồn cây thuốc, nhất là những cây thuốc quý. Vì thế bà Thoa có nhiều nguồn thuốc quý để bốc thuốc chữa bệnh cho người dân, đặc biệt thuốc trị sỏi thận là bài thuốc được lưu truyền nhiều đời của gia đình. Vì vậy bà Thoa rất mong muốn phát huy giá trị bài thuốc để giúp nhiều người khỏi bệnh. Thời gian qua bà Thoa đã được Trung tâm Khoa học và Công nghệ Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Yên Bái hỗ trợ hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị và được Sở Y tế công nhận bài thuốc gia truyền. Bà Hà Thị Thoa, thôn Gốc Quân, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên chia sẻ.
Một số bệnh nhân họ phản hồi là họ đã khỏi mà ra sỏi, còn một số bệnh nhân họ còn đưa sỏi đến cho mình. Thì tôi bây giờ cũng vẫn là tiếp tục là có bệnh nhân đến là bốc thuốc cho bệnh nhân. Cái thứ hai đó là thì những cây thuốc nào mà hiếm quý thì tôi đem về trồng và bảo truyền lại cho các con các cháu.
Anh Nguyễn Đức Tĩnh được bà Thoa bốc thuốc chữa khỏi bệnh sỏi thận, phấn khởi nói.
Bà bốc thuốc từ lâu rồi. Cái này thì là không riêng gì cái thuốc sỏi thận của bà nữa mà bà bốc được rất là nhiều các loại thuốc. Với những cái phương thuốc nam của bà đây thì bà cũng đã chữa được rất là nhiều bệnh cho nhiều người. Cái bản thân tôi thì nhà thì cũng ở gần đây thôi. Thế thì cũng thường xuyên là những khi có biểu hiện trong người có những cái bệnh gì đấy thì thường là vẫn cứ vào đây để lấy thuốc của bà để uống.
Sau hơn 4 năm thực hiện dự án nâng cao năng lực quản trị chuỗi giá trị cây thuốc nam, đến nay đã hỗ trợ xây dựng và phát triển 3 chuỗi giá trị đối với cây cà gai leo, cây khôi nhung và cây lá gan là những cây thuốc có giá trị trong điều trị bệnh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Hiện toàn tỉnh đã có 70 hộ trồng cà gai leo tại 4 xã Cẩm Ân, Bảo Ái, huyện Bình, Mậu Đông, Đông Cuông, huyện Văn Yên với diện tích 12 ha, thu hoạch 90 tấn khô mỗi năm. 40 hộ trồng cây lá khôi tổng diện tích 22 ha, thu hoạch trung bình 5 tấn khô mỗi năm. Qua đó mang lại giá trị kinh tế cao so với các cây trồng khác, trung bình đạt 12 triệu đồng mỗi sào mỗi năm, tạo thu nhập ổn định cho người trồng dược liệu. Nắm bắt nhu cầu dược liệu của doanh nghiệp để xây dựng và phát triển chuỗi giá trị, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Yên Bái cũng đã xây dựng hình ảnh thương hiệu cho các sản phẩm thảo dược, xúc tiến kết nối thị trường trong và ngoài nước cho sản phẩm dược liệu của tỉnh thông qua các diễn đàn, hội thảo. Từ đó tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm và cơ hội để thúc đẩy kế hoạch kinh doanh cho các bài thuốc tiềm năng của tỉnh. Tiến sĩ bác sĩ Đào Ngọc Lan, Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Yên Bái cho biết.
Với cái chuỗi giá trị cây thuốc nam thì nó rất là hiệu quả. Chúng tôi đã đánh giá là nó đạt được hai cái mục tiêu chính. Cái mục tiêu thứ nhất là bảo tồn được cái nguồn dược liệu quý để cho ra đời những cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, những sản phẩm sạch, những sản phẩm có chất lượng. Và cái mục tiêu thứ hai đó chính là tạo sinh kế cho người dân. Bởi vì khi mà thực hiện cái chuỗi giá trị cây thuốc thì người dân được tham gia vào các cái nhóm sở thích, được tập huấn nâng cao năng lực và từ đó họ có những cái cải thiện về sinh kế.
Từ nguồn tài liệu dược liệu phong phú với trên 630 loài cây thuốc, gần 1.000 bài thuốc dân gian chữa nhiều loại bệnh của tỉnh qua thực hiện dự án nâng cao năng lực quản trị chuỗi giá trị cây thuốc nam, đã và đang phát huy thế mạnh cây dược liệu, góp phần giúp người dân có hướng đi phù hợp để bảo tồn và phát triển chuỗi giá trị cây thuốc nam của tỉnh.
Xin hiến
khóc không gian bao tươi tan vì mù dàn ta vinh quang dân tộc ra người con chim bay lên tung trời ta ca một lời ca những đời ca rằng đừng quê tươi thắm ơi cho nước thân yêu ơi xin nhân dân ta tuổi xuân trong trang quê hương ta đẹp vô ngần muôn hoa cho đẹp cho bằng càng nhìn đất nước càng vui càng
ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái, tri ân khách hàng, thực hiện chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước tới nay. Thời gian từ ngày 10 tháng 4 đến hết tháng 5 năm 2022, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh Yên Bái như sau. Khách hàng mua xe Winner được tặng ngay khi giao xe 5 triệu đồng tiền mặt, một bộ phụ kiện đựng điện thoại và nhiều phần quà khác. Được hỗ trợ trả góp 0% lãi suất, thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp, lấy xe ngay. Khách hàng mua xe Alpha, Brezzo, RSX, Future được tặng tiền mặt lên tới 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Vision, Lease, SH được tặng tiền mặt lên đến 2 triệu đồng cùng một mũ bảo hiểm đạt chuẩn, dầu máy, bảo hiểm trách nhiệm nhân sự và nhiều quà tặng khác. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. 0868 526 758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. 0868 543 827.
Hiện nay, việc sử dụng túi ni lông khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của con người và đang gây ra những tác động nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe con người.
Túi ni lông và các sản phẩm đồ nhựa chứa một số hóa chất độc hại có thể gây ung thư, ảnh hưởng xấu đến phát triển của não, làm thay đổi mô, biến đổi nhiễm sắc thể, sẩy thai, dị tật bẩm sinh, thay đổi nội tiết tố và nhiều hệ lụy khác đối với sức khỏe con người.
Tác hại nguy hiểm nhất là túi ni lông rất khó phân hủy. Theo các nhà nghiên cứu khoa học thì phải mất từ 500 đến 1.000 năm túi ni lông mới bị phân hủy trong môi trường tự nhiên.
Các biện pháp hạn chế tác hại của rác thải nhựa đó là hãy sử dụng sản phẩm đựng đồ được làm từ những nguyên liệu dễ phân hủy trong môi trường như giấy, tre, nứa, cõi. Tái sử dụng rác thải nhựa và các mục đích khác mà không gây độc hại cho con người. Không vứt chung các loại rác thải nhựa, túi ni lông với các loại rác dễ phân hủy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu gom, tái sản xuất thành các sản phẩm có ích khác.
Mỗi người dân hãy hành động bằng những việc làm thiết thực, tuyên truyền tới những người thân trong gia đình để cùng nhau bảo vệ môi trường.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.